Một lần nữa xin kính mời quý bà chị em đứng lên, và sau đây là phần tuyên đọc các kinh thánh. Tôi sẽ đọc lời Chúa trong sách Giăng thứ nhất, đoạn 5 từ câu 1 đến câu 5. Đức tin trong Đấng Christ được lập lên trên lời chứng của Đức Chúa Trời. Ai tin Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ thì sanh bởi Đức Chúa Trời, và ai yêu Đức Chúa Trời là Đấng đã sanh ra thì cũng yêu kẻ đã sanh ra bởi Ngài. Chúng ta biết mình yêu con cái Đức Chúa Trời thì chúng ta yêu Đức Chúa Trời và giữ vẹn các điều răn Ngài. Vì này là sự yêu mến của Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề. Vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian. Và sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta. Ai là người thắng hơn thế gian? Há chẳng phải kẻ tin Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời hay sao? Amen. Xin kính mời quý ông bà cùng ngồi xuống.
Amen. Tạ ơn Chúa. Anh Tâm lên làm chứng thì anh dồn 6 bài giảng trong vòng 5-10 phút. Thành ra nó rất là cô đọng. Cảm ơn anh Tâm rất là nhiều. Khuyến khích quý vị sang năm thì Đại hội Baptist tại North Carolina, thành ra cố gắng tham dự để rồi chúng ta có nhiều người lên làm chứng, chia sẻ ngắn, thay vì dồn 6 bài bài giảng rồi dồn luôn 4-5 bài tính nguyện dồn lại trong vòng 5-10 phút thì rất là cô đọng và đôi khi lùng bùng hiểu không có hết được. Nhất là cái đề tài về đức tin, cái chủ đề đại hội là nhìn chăm vào Chúa Giêsu Christ là cái cội nguồn của đức tin. Và sáng hôm nay cùng vậy, tôi chia sẻ trong Giăng thứ nhất đoạn 5 từ câu 1 câu 5 cũng nói về cái đề tài đức tin. Tại vì cái con người chúng ta sống, nhất là ở bên Mỹ đó, là thường thường hoặc là thắng hoặc là thua hoặc là thành công hay là thất bại, nhưng mà đa số ai cũng muốn thắng hết hay là thành công hết cả, thắng bệnh tật, thắng nghèo khó, hoàn cảnh, và ngay cả thắng những cái giới hạn của cá nhân mình trong đó, và thường thường là như vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta đọc lại trong Kinh Thánh, nhất là trong Thư Tín Giăng thứ nhất đoạn 5 từ câu 1 câu 5 đó, thì thấy một cái cuộc chiến nó xảy ra cho mọi con cái Chúa, trong đó có tôi và quý vị. Và cái kẻ thù đó không có những ở bên ngoài của chúng ta, nhưng mà nhiều cái hình thức khác trong cái cuộc sống đó ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta. Và sứ đồ Giăng dùng cái chữ gọi là thế gian. Khi mà nói đến thế gian, nói đến một cái hệ thống, cái hệ thống có thể nói là một cái hệ thống tư duy, cái chữ ngày hôm nay bên Việt Nam mình nói là xài chữ tư duy, nhưng mà cũng là cái sự tư tưởng, cái sự suy nghĩ, cái giá trị, cái ham muốn mà trong một cái tổ chức của thế gian mà chống nghịch lại lời của Đức Chúa Trời. Và cái điều đó xảy ra trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Ví dụ đi, thế gian cũng có thể nói hãy sống cho chính mình. Thế gian cũng có thể nói là cái sự sung túc hay là cái giá trị về tiền bạc hay địa vị đó là nó cao hơn tất cả, phải đạt cho được cái đó thì mới thỏa lòng. Và thế gian cũng nói là không có cần thập tự giá. Mấy anh em đi ra làm chứng chi cho nó mệt, có người thời bây giờ không cần thập tự giá, và ngay cả không có cần ăn năn. Đó là cái tư tưởng của thế gian ảnh hưởng rất là nhiều trong cái cuộc sống ngày hôm nay, nhất là ở cái xã hội Hoa Kỳ này. Và cái người tin Chúa của chúng ta thì sao? Lời của Chúa nói là chúng ta sống ở trong thế gian nhưng mà không có thuộc về thế gian, có nghĩa là không có thuộc về một cái hệ thống tư tưởng, mà ngay cả các em bây giờ để học trường đại học cũng bị ảnh hưởng những cái tư tưởng của thế gian. Thành ra cái câu hỏi được đặt ra đó, chúng ta thực sự sống cho Chúa, hay là trong cái đức tin chúng ta đang sống chiến thắng, hay là âm thầm đầu hàng lúc nào mà mình không biết. Và cái điều đó đã xảy ra như vậy. Thành ra sứ đồ Giăng mới tuyên bố cái sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta. Bây giờ tự nhiên ông lặp lại đức tin. Như vậy đức tin là cái gì? Phải rõ về điều này. Và cái đức tin bắt đầu từ đâu? Và làm sao để mà chứng minh được cái đức tin đó? Và khi mà chúng ta có đức tin, nói là đức tin để mà chiến thắng. Chiến thắng cái gì? Đó là những điều chúng ta cần phải suy nghĩ, phải rõ ràng. Bởi vì cái chiến trận mà cái thế gian chúng ta đang sống giữa thế gian, nó đang xảy ra, mà nếu không cẩn thận là mình âm thầm lặng lẽ đức tin chối bỏ, đức tin từ từ lúc nào không có hay. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Lời của Chúa rất là rõ ràng, nhất là trong cái phân đoạn mà chúng con sẽ học hỏi sáng hôm nay. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con đặc biệt cầu nguyện Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe rõ được lời của Chúa, hiểu được lời của Chúa và phải áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Cái điều đầu tiên về đức tin. Đức tin chiến thắng bắt đầu bằng sự tái sinh. Lời của Chúa rất là rõ ràng. Nếu ai tin Đức Giêsu là Chúa cứu thế thì sanh bởi Đức Chúa Trời, và bất cứ người nào yêu kính Cha thì cũng sẽ yêu thương Con nữa. Như vậy cái điều đầu tiên lời của Chúa mà sứ đồ dân nhắc nhở cho con cái Chúa ngàn xưa cũng giống như ngày hôm nay là cái gì? Là phải tin Chúa Giêsu. Phải tin Chúa Giêsu là Đấng Christ. Dân không có nói là mọi cái niềm tin theo cái thế gian này đó đều được cứu là cái con người của chúng ta. Ông không có nói như vậy. Ông không có nói là cứ thành thật tin một cái điều gì đó là đủ rồi. Nhưng mà thật ra lời của Chúa nói cái đức tin cứu rỗi phải nương cậy nơi Chúa Giêsu Christ. Để trở về định nghĩa lại chút xíu, Đấng Christ có nghĩa là Đấng Messiah, là Đấng được Đức Chúa Trời sức dầu sai đến để cứu dân sự của Ngài ra khỏi tội lỗi. Quý vị cũng giống như tôi có một thời sống trong cái tội lỗi đó, nhưng mà qua Đấng cứu chuộc Chúa Giêsu Christ chúng ta được cứu. Thành ra tin Chúa Giêsu Christ không phải là chỉ công nhận một cái dữ kiện trong lịch sử. Bởi vì ma quỷ cũng tin có Chúa Giêsu Christ. Ma quỷ biết Chúa là ai mà nó còn run sợ nữa. Thành ra chỉ ôn lại một vài điều. Chúng ta phải tin Chúa Giêsu là Con Đức Chúa Trời, ngôi hai Đức Chúa Trời. Phải tin rằng Chúa Giêsu Christ trở nên người, thân xác của con người. Tin Ngài chết vì tội nhân, trong đó có tôi và quý vị. Vậy tin Ngài đã sống lại, và chúng ta ăn năn tội, chúng ta phó thác cái đời sống của mình cho Chúa Giêsu Christ. Và lời của Chúa nhắc nhở và chúng ta phải tin, khi mà chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, chúng ta có sự sống đời đời. Phải biết chắc cái điều này. Tại đức tin thật không có nói là tôi tin Chúa Giêsu có thật, nhưng mà cái đức tin thật nói là tôi không có đặt cái hy vọng của tôi nơi cái bản thân cá nhân của tôi hay là một vị thần nào đó. Tôi hoàn toàn nương cậy nơi Chúa Giêsu Christ. Đó là cái đức tin. Và cái đức tin thật đó là cái kết quả của sự tái sinh. Vậy tái sinh là gì? Sứ đồ Giăng nói là cái người tin Chúa phải tin Chúa Giêsu là Chúa Giêsu Christ, phải sanh bởi Đức Chúa Trời. Và đây là cái giáo lý về sự tái sinh. Tái sinh không có phải là ô tôi có lỗi sửa chỗ này chút, sửa chỗ kia một chút, hay là sửa một vài cái thói quen xấu mà mình có. Không có phải để tôi trở nên một người lịch sự hơn, ăn nói ngon lành hơn, thông suốt hơn. Không phải là chỉ gia nhập vào hội thánh của Chúa, hay là chịu báp têm, hay là lớn lên trong một gia đình Cờ Đốc. Nhưng mà tái sinh là một cái công việc rất là siêu nhiên, rất là diệu kỳ của Đức Thánh Linh. qua đó khi để ôn lại chút xíu trong thời nhiều người hiểu lầm, khi mà chúng ta tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời, tội lỗi được tha, linh hồn được cứu đó, chuyển đổi niềm tin ăn năn tội đó đó, khi chúng ta làm điều này đó, cái điều đầu tiên Đức Thánh Linh sẽ hiện hữu trong lòng của ông bà anh chị em. Đó là cái công việc siêu nhiên, và Đức Thánh Linh sẽ ban cho tôi và quý vị cái sự sống thuộc linh. Cho một con người mà đáng lẽ là chết trong tội lỗi rồi, tiền cấp tội lỗi là sự chết, nhưng mà bởi cái sự qua Đức Thánh Linh đó, chúng ta được tái sinh để trở nên con cái của Đức Chúa Trời, không còn chết trong tội lỗi nữa. Và khi một người đã tái sinh rồi là không có cái kiểu mà mất tái sinh rồi sinh tới sinh lui, không có cái vấn đề đó. Khi mà đã tin Chúa thật, cái sự cứu chuộc đó 100%, không có thuộc ra thuộc vô. Cái cuộc đời của chúng ta thế nào cũng có những cái lầm lỗi, nhưng mà lời Chúa nói hệ khi mà ăn năn tội mình ra thì Ngài là đấng thành tín công bình tha tội cho chúng ta, không phải chúng ta có thể vấp ngã hay làm cái điều gì đó cái mình mất cái sự cứu rỗi rồi phải tin Chúa lại. Thành ra không có cái vấn đề đó. Đó là cái đức tin thật, kết quả của sự tái sinh. Và tôi với quý ông bà anh chị em mình cũng biết rồi, mình là con người yếu đuối, con người yếu đuối, cũng cái cuộc đời này thế nào cũng có những cái sai lầm trong đó. Đó lý do tại sao mà Chúa Giêsu khi mà rửa chân các môn đồ đó, Phi-e-rơ nói thôi tắm cho con từ đầu tới cuối luôn, nhưng Chúa nói cái chân của mình còn sống cái đời này, còn đi trên cái cuộc đời này, nó sẽ còn dính bụi, nó cũng còn dơ. Thành ra chỉ rửa chân cho nó sạch là đủ rồi, không cần phải là tắm từ trên xuống dưới trong đó. Và đó là cái hình ảnh ân điển của Chúa Giêsu Christ. Khi mà rõ được cái tình yêu của Chúa, cái ân điển của Chúa rồi đó, thì lúc đó mới có thể làm công việc Chúa được. Như vậy, và cái điều thứ ba, cái tái sinh tạo nên một cái gia đình mới. Người sinh bởi Chúa không chỉ có một cái mối liên hệ với Đức Chúa Trời, cái đó đúng, cái đó là chiều dập, nhưng mà lời của Chúa cũng nhắc nhở ở đây đó, được đưa vào trong một cái gia đình mới. Thành ra sư đồ Giăng mới nói đó, ai yêu cha thì cũng yêu những người được cha sinh ra. Đó là cái mối liên hệ giữa quý vị con cái Chúa với nhau. Không có thể nào cái người mà nói như thế này là nó trật 100%. Nói tôi yêu Chúa nhưng mà tôi không cần hội thánh của Chúa, tôi không yêu nổi anh em mình con cái Chúa trong hội thánh, mà khi sai trật lời của Chúa thì phải xét lại thật ra có tin Chúa thiệt hay không, thật hay không. Tại vì như thế này, cái tình yêu mà dành cho Đức Chúa Trời, cái tình yêu thật đó đó, thì nó sẽ hướng dẫn đến yêu anh em mình. Chỉ vậy thôi, rất là đơn giản đó. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tôi phải mở ngoặc chút xíu. Không có phải là mọi tín hữu hay là con cái Chúa đều là dễ gần. Mình phải công nhận điều đó. Có những cái sự khác biệt, cứ ngó nhau đây là khác rồi. Người miền Trung, người miền Bắc, người sinh ra lớn lên trong những cái bối cảnh, cái xã hội khác nhau, khó gần chứ không phải gần, dễ gần. Nhưng mà khi mà biết được cái nào này rồi đó, thì mình mới hiểu được rằng đó, cùng thuộc về Chúa đó, thì có thể gần nhau được. Đó lý do tại sao cái sứ điệp mà của đại hội đó phải nhìn vào Chúa Giêsu đó, thì mới có thể gần gũi nhau được trong đó. Tại vì quý ông bà, anh chị em và tôi, có nhiều người có thể mình gặp nói chuyện mình vui, nhưng mà có nhiều người mình gặp nói chuyện xong mình cũng buồn lắm, cũng đau lắm, chứ không phải là không có. Thành ra mình phải biết rằng mỗi người con cái Chúa, tin Chúa, nhưng có cái sự khác biệt. Nhưng mà bởi vì có Chúa Giêsu Christ thì mới có thể chịu đựng nhau, hòa giải với nhau trong đó. Tại vì chúng ta cùng thuộc về một cha, được cứu bởi cùng một Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa của chúng ta. Và quý bà anh chị em cũng thấy nếu mà trong cái bài mà về tôi là ai trong Chúa đó, thì có đưa ra 3-4 cái thí dụ, nhưng mà tôi chọn cái thí dụ này là một em bé đó, khi mà sinh ra nó có quyết định được bố mẹ nó không? Được không? À, nó sinh ra bây giờ nó nói tôi không thích bố mẹ thì cũng là bố mẹ nó. Quý ông bà anh chị em và tôi cũng vậy. Có bao nhiêu người ở đây là US citizen? Mình vui mừng mình nói tôi là công dân Hoa Kỳ trên giấy tờ, nhưng mà trong cái ruột cũng là người Việt. Thành ra không có thể nào mà nói rằng tôi là công dân Hoa Kỳ cái bắt đầu mình đi sửa mắt sửa mũi. Có những người movie star thì cái anh này là vừa hát múa đó, ca sĩ đó, ảnh không có chấp nhận anh là cái người da màu, thành ra anh đi sửa mũi, anh đi úi cái da để từ đen ra trắng. Quý vị để có từ đen ra trắng để anh nghĩ rằng là anh là một cái người da trắng, nhưng mà thật ra có đi tẩy da nó cũng vậy thôi, tại cái gốc nó vẫn là như vậy. Như vậy cái người em bé ở đây không có tự quyết định được là tôi sinh ra trong một cái gia đình nào. Khi mà em này sinh ra thì có cha, có mẹ, có anh chị em của mình và có những cái bản chất của cái gia đình đó. Và cũng vậy khi chúng ta tin nhận Chúa đó, thì chúng ta không có chỉ nhận là Đức Chúa Trời là cha, nhưng mà chúng ta phải nhận những người tin Chúa là anh em của mình. Đó là cái chân lý là như vậy. Thành ra cái đức tin chiến thắng là không có phải là bắt đầu bằng một cái quyết tâm mạnh mẽ hay là cái quyết định mạnh mẽ, nhưng mà bằng cái đời sống mới do chính Đức Chúa Trời ban cho. Đó là cả một cái sự kỳ diệu. Nhưng mà trở lại đó, làm sao biết được một người thật sự được tái sinh? Nói là tái sinh đó, là như vậy. Nhưng mà làm sao biết được đây? Thì lời của Chúa chép như thế nào? Đó là cái điểm thứ hai. Cái đức tin phải bày tỏ qua tình yêu và sự vâng lời. Lời của Chúa chép rất là hay. Đây là cách chúng ta biết chúng ta yêu thương con dân Đức Chúa Trời, bằng cách yêu kính Đức Chúa Trời là cái điều đầu tiên ha. Thi hành điều răn của Ngài, đây là cách yêu thương Đức Chúa Trời, vâng điều răn của Ngài, và những điều răn ấy không còn nặng nề. Nói đến cái tình yêu như vậy. Như vậy cái tình yêu nó phải đi với cái lẽ thật, hay là nói một cách văn chương bóng bẩy là cái chân lý hay đi với cái lẽ thật. Khi mà chúng ta đọc trong thư tín Giăng mà tới đoạn 4 đó, thì Giăng nói là cái người yêu Đức Chúa Trời phải yêu anh em mình. Tuần trước chúng ta đã đi qua rồi, nhưng mà qua tới cái chương 5 ở đây đó, thì ông bổ sung một cái chiều hướng rất là quan trọng mà nếu chúng ta không để ý đôi khi vuột mất. Cái bổ sung đó là gì? Phải yêu con cái Đức Chúa Trời, tức là yêu anh em mình trong cùng một cái niềm tin. Mà nếu mà yêu anh em mình trong cùng một cái niềm tin đó, tin nhận Chúa đó, có nghĩa rằng yêu Đức Chúa Trời và vâng giữ điều răn của Ngài. Điều kiện ắt có và đủ. Yêu Chúa, yêu anh em, cái đó đúng, ai cũng nói được. Nhưng mà đồng thời một cái mệnh đề khác, nếu không có yêu anh em mình, có nghĩa là không có yêu Chúa. Thành ra cái chân lý và cái tình yêu phải đi song song với nhau, không có cái kiểu mà một chiều trong đó. Và chúng ta cũng vậy, thường thường khi mà cái định nghĩa mà sai trật đó, thì những cái câu Kinh Thánh sẽ giải thích sai trật. Cái tình yêu mà Kinh Thánh nhắc nhở đến không có đồng nghĩa, không có đồng nghĩa là đồng ý với tất cả các hành động. Tại cái điều này bị hiểu lầm rất là nhiều. Tôi yêu anh em mình mà anh em mình chấp nhận làm đúng rồi làm tầm ấy tầm bà, vướng vào vòng tội lỗi, nói tại vì yêu anh em mình thành ra không có chịu nói gì cả. Khi mà tôi soạn tới đây, tôi suy nghĩ đó, bố mẹ đó đôi khi không có cho con của mình ra giữa đường chơi. Tại sao? Sợ tai nạn. Thành ra nói con là phải chơi nội trong sân mà bố mẹ phải thấy, không có chạy lang thang ngoài đường rồi xe đụng. Không có cái điều đó. Mà đôi khi đứa nhỏ nó lại suy nghĩ bố mẹ không có yêu con, thành ra không có cho con chạy ngoài đường trong đó. Có một số người là có gia đình làm bác sĩ, mà cũng giống như quý vị đi bác sĩ. Cách đây vài tuần tôi chở má tôi đi bác sĩ đó, thì một cái người bác sĩ mà thật sự yêu thương bệnh nhân á, không có bao giờ nói dối hay là giấu cái căn bệnh của người bệnh nhân. Mà nếu giấu đó thì nó sẽ trật nhiều thứ lắm. Người mục sư mà yêu hội thánh của Chúa thì sao? Phải giảng về ân điển và sự công bình, tức là ăn năn hay là về tội lỗi. Chứ không chỉ có dạng là Chúa yêu thương, rồi con cái Chúa muốn làm tầm bậy, tầm bạ, thì không có được, phải cân bằng. Đó. Giữa ân điển là cái tình yêu của Chúa Giêsu Christ, mà đồng thời phải dạng về cái sự ăn năn khi con cái Chúa đi vào cái đường tội lỗi. Thành ra cái tình yêu thật mà sứ đồ Giăng nhắc đi nhắc lại hoài ở đây đó, là cái tình yêu thật không có được tách rời khỏi cái lẽ thật hay là cái chân lý. Một người nói tôi yêu anh em mình hay là yêu cái người nào đó mà khuyến khích họ tiếp tục làm những điều mà Đức Chúa Trời không có vui lòng hay là tội lỗi đó, thì thật ra không có yêu anh em mình. Lời của Chúa rất là rõ ràng. Mà khi khuyến khích anh em mình làm những cái điều mà Đức Chúa Trời gọi là tội lỗi, có nghĩa rằng không có yêu Đức Chúa Trời. Thì phải xét lại, tôi thật sự đã tin nhận Chúa Giêsu Christ chưa? Rất là rõ ràng. Thành ra cái tình yêu thật đó, không có nói là sống theo cái cảm xúc của mình, sao cũng được. Nhưng mà tình yêu thật phải nói, phải trở về lại với Đức Chúa Trời. Vì cái đường lối của Chúa đưa đến cái sự sống, chứ không phải là cái sự hủy diệt. Cái điều kế tiếp, yêu Chúa có nghĩa là phải vâng lời. Cái câu này dễ, nhưng mà thật ra khó. Thành ra Giăng ông định nghĩa rất là rõ ràng. Này là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn của mình. Như vậy cái sự vâng lời, kính thưa quý ông bà, anh chị em, nhiều người hiểu lầm cái chỗ này. Nhiều người nói tôi vâng lời, tôi giữ điều răn, nhưng mà làm những điều này không có mua được sự cứu chuộc hay là sự cứu rỗi. Bởi vì vâng lời là cái bằng chứng của một đời sống con cái Chúa được, đã được sự cứu rỗi, hay là cái đời sống mình được cứu. Chúng ta làm điều lành, điều thiện, giúp đỡ người này, người kia, chúng ta vâng lời Chúa. Nhưng mà tại sao làm? Bởi vì cái lòng biết ơn Chúa, chúng ta được sự cứu rỗi bởi cái ân điển của Ngài, và cái sự làm của chúng ta là bởi cái lòng biết ơn, chứ không phải là mua chuộc cái sự cứu rỗi. Cái điều này bị hiểu lầm rất là rõ ràng. Chúng ta vâng lời Chúa bởi vì chúng ta đã, tôi nhấn mạnh cái chữ đã đây, tức là quá khứ đó, vì đã trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Vì lý do đó mà chúng ta vâng lời Chúa. Và cái điều thứ ba, điều răn Chúa không phải là gánh nặng. Tại vì cái điều này xảy ra rất là nhiều, sợ làm công việc Chúa mà uể oải, nó mệt như thế này. Đó, để mà nhắc nhở sứ đồ Giăng hiểu cái điều này, hiểu con cái Chúa cái điều này. Tại vì cái sự vâng lời đó không có phải là dễ dàng. Tha thứ, kính thưa quý bạn chị em, tha thứ cho cái người mà làm tổn thương mình, nó không có dễ, khó lắm. Nhưng mà tại sao làm được? Phải nhìn vào Chúa Giêsu Christ thì mới có. Phải gắn liền vào cái tình yêu của Chúa, cái nguồn của tình yêu mới tha thứ nổi. Nói thì dễ, nhưng mà nếu không có gắn liền vào cái nguồn tình yêu của Chúa Giêsu, khó vô cùng. Nói thì dễ. Lời của Chúa nói con phải vâng lời, con phải sống thánh khiết. Mà sống thánh khiết giữa cái thế gian mà nó dối trá, nó làm đủ thứ chuyện hết, rồi đầy cả những cái sự cám dỗ, nhất là quý vị để ý, cái trẻ mình có thể lớn rồi, kinh nghiệm đời sống rồi, nhưng mà những cái thế hệ kế tiếp nó đối diện với những cái tham vọng, những cái dục vọng, những cái cám dỗ. Phải cầu nguyện Chúa giúp các em đó vượt qua, và ngay cả cá nhân của chúng ta không có dễ. Cũng giống như dâng cái đời sống của mình cho Chúa không có dễ, không có dễ. Nhưng mà phải cầu nguyện Chúa để rồi phải dâng được cái đời sống mình cho Chúa. Đó, cái người được tái sinh, kính thưa quý ông bà, anh chị em, bắt đầu nhận ra rằng cái điều răn của Chúa là tốt lành. Tại sao Chúa đặt những cái điều răn? Tại vì tôi chia sẻ vào buổi sáng đó, mỗi ngày đó, cái điều răn của Chúa là giống như những cái giới hạn, những cái hàng rào. Ngày nào chúng ta ở trong cái giới hạn đó, chúng ta có phước hạnh của Chúa, ra khỏi cái điều răn đó thì chúng ta lãnh biết bao nhiêu là hậu quả, biết bao nhiêu gia đình tan vỡ, giữa vợ chồng, giữa cha mẹ con cái, hay là giữa anh chị em mình, bởi vì đi ra khỏi cái hàng rào bảo vệ của Chúa mà Kinh Thánh gọi là điều răn đó. Cái hình ảnh kế tiếp đó là tôi đã trình bày cách đây cũng 3-4 năm rồi. Cái con cá đó, nó nói sống trong cái hồ này nó gò bó quá, mất tự do, thành ra cái ngày đó nó đòi nhảy ra ngoài. Nó được tự do, nó nhảy ra ngoài, rồi con cá đó nó rớt xuống đất cái bịch cái. Chuyện gì xảy ra? Nó chết ngắt, nó nghẹt thở. Con cá nó sống trong cái nước đó đó, nó nghĩ rằng là nó mất tự do, nhưng mà thực ra khi mà nó ra khỏi cái giới hạn mà Chúa đặt để cho nó đó, nước đó, thì đem lại cái sự chết. Con cá đó nó có thể nghĩ rằng là nó được tự do trong cái môi trường mà ở ngoài được Chúa Trời, thành nó nhảy ra, nó rớt xuống đất bịch ngơi, nó ra khỏi cái bảo vệ của Chúa, cái môi trường của Chúa, nó không có thở được. Trong vài phút nó chết. Con người chúng ta cũng vậy, kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta không có tìm thấy tự do khi ra ngoài khỏi cái ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta tìm thấy tự do thật khi sống đúng trong cái mục đích mà Chúa tạo dựng chúng ta, tạo dựng cái con người của mình trong cái mục đích của Chúa là như vậy. Có nhiều điều để mà áp dụng ở đây, có thể áp dụng cho gia đình của mình, đối với cha mẹ, đối với vợ chồng với nhau, đối với những người trẻ tuổi, và ngay cả trong hội thánh của Chúa cũng có thể áp dụng được điều này. Như vậy, nếu mà đức tin mà không có cái sự vâng lời, chỉ là cái lời công bố, tuyên xưng, cũng giống như nếu mà một người nói tôi vâng lời mà tôi không có tình yêu đó, thì chúng ta sống trong một cái tôn giáo, có thể đi theo một cái tôn giáo rất là lạnh lùng ở trong đó. Nếu mà như vậy, sống mà vâng lời mà không có xảy ra trong một cái môi trường, hay là chúng ta đang sống giữa một cái thế gian bị lôi kéo ra khỏi lời của Đức Chúa Trời, như vậy Giăng đó, ông mới đưa ra một cái lời kế tiếp rất là mạnh. Ông nói đó là cái đức tin, đó là cái điểm kế tiếp. Cái đức tin mà để thắng được cái thế gian này đó, để mà vượt qua được đó, là phải như thế nào? Thì lời của Chúa chép như thế nào? Vì người nào sinh ra từ Đức Chúa Trời chiến thắng được thế gian. Tôi dùng chữ chiến thắng là đó, từ cái câu ở đây. Đây là sự chiến thắng, đã chiến thắng thế gian, chính là đức tin của chúng ta. Đó, ông nói một số hai bây giờ mới là cái punchline đó. Ai đã chiến thắng thế gian? Ông đánh dấu hỏi một cái. Chỉ những ai tin Đức Giêsu là con của Đức Chúa Trời. Lời của Chúa rất là rõ ràng. Như vậy, Chúng ta biết cái thế gian có những cái hệ thống, có những cái system chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Lời của Chúa mà sư đồ Phaolô khi mà nhắc nhở đó, cái thế gian này có những cái thế lực, có những cái giá trị, ham muốn xác thịt, tham lam của mắt đó, rồi tư dục của đời hay là sự kiêu ngạo của đời đó, ham muốn xác thịt, ham muốn của mắt, kiêu ngạo của đời. Và từ đó quý vị có thể diễn giả ra nhiều thứ ở đây trong cái sự ham muốn đó. Tại vì cái điều này đó nó xảy ra rất là nhiều khi mà tôi tư vấn đó. Cái thế gian không có phải lúc nào cũng là xuất hiện một cách rõ ràng hay là dưới một cái hình thức là xấu xa một cách rõ ràng. Không có, nó mờ mờ, ảo ảo. Đó. Và nhiều khi nó xuất hiện dưới cái vấn đề hay là những cái điều mà chúng ta thấy rất là bình thường mà mình không có để ý thôi. Tôi ví dụ, rồi có thể những cái điều khác quý vị có thể suy diễn ra. Tôi đưa một ví dụ, xem cái thành công của con cái của mình quan trọng hơn cái linh hồn của nó. Bình thường quý vị đi nói chuyện đi, khoe con tôi nó ra trường, con tôi nó giỏi, con nó đó, nhưng mà cái đời sống tâm linh của nó đang bại hoại. Tôi cũng đã kể chuyện cho quý vị rồi trong cái lời chứng đó, tôi có cơ hội đến thăm một cái tù tạm giam tại Harris County. Tôi gặp con của những người tín đồ ở trong đó. Và cái người con này thành công, ra trường University of Houston, có công ăn việc làm, nhưng mà tại sao lại vô tù? Bởi vì cái sự bại hoại tâm linh, nó mất đi cái đạo đức của Chúa, đạo đức Kinh Thánh, và nó đi vào đường lầm lạc như vậy. Nó xảy ra, kính thưa quý ông bà anh chị em. Thành ra đôi khi phải để ý những cái bình thường, hoặc là có cái tình huống cũng có đã xảy ra, quan trọng hóa hay là giá trị của cái người đó trong cái vấn đề thu nhập. Tiền nhiều, thu nhập ra vô, tiền vô, tiền ra, rồi coi đó là quan trọng hơn cả cái vấn đề tâm linh và nhiều cái điều khác nữa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái thế gian chúng ta đang sống, lời của Chúa nhắc nhở đó, không có cần coi như là khiến cho chúng ta công khai từ bỏ Chúa, nhưng mà nó chỉ cần đó, giống như hồi nãy có nói đó, nó chỉ cần chêm vào chút chút một hồi đó, thì thấy Chúa là thứ yếu, không có còn là chính yếu nữa. Nó xảy ra và nó đi vào trong gia đình, hội thánh của Chúa hay con cái Chúa từng chút một, mà đi lung lạc lúc nào không có hay. Để tôi đi nhanh hơn chút xíu. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa cũng nhắc nhở, sư đồ Giáng nhắc nhở cái đức tin là cái phương tiện, là cái vũ khí để chúng ta chiến thắng. Tại đức tin có quyền lực. Tại sao? Bởi vì cái đối tượng của đức tin là Chúa Giêsu Christ. Khi mà cái đức tin lớn đặt vào một cái đối tượng sai lầm thì dẫn đến cái điều thất bại và nhiều người thất vọng đó. Và lời của Chúa mà quý anh chị em đọc nghiên cứu trong Thánh Kinh, đôi khi cái đức tin của chúng ta run rẩy, có nghĩa là yếu đuối đó, nhưng mà nói nếu mà đặt dưới chân của Chúa Giêsu Christ trong cái lời cầu nguyện, trong cái sự vâng phục, thì Chúa có quyền năng để mà giúp cái người đó vượt qua và chiến thắng trong đó. Ai trong cái cuộc đời của mình cũng sẽ đối diện với những sự khó khăn, những cái khúc quanh cuộc đời, những cái thử thách, và đôi khi cũng run chứ không phải không run. Và trong cái đức tin mà run rẩy như vậy, sợ như vậy đó, lời của Chúa nhắc nhở, sứ đồ Giăng cũng nhắc nhở, mang đến đặt dưới chân của Chúa Giêsu Christ, thì Ngài là đấng quyền năng sẽ ban cho sức lực để mà vượt qua những cái mà đôi khi chúng ta yếu lòng là như vậy. Đó lý do tại sao chúng ta có cái sức mạnh không có phải là dựa vào cái cá nhân mình hay là cái hoàn cảnh, Nhưng mà lời của Chúa nhắc nhở phải nhìn vào Chúa Giêsu Christ thì mới có được cái sức đó. Và cuối cùng Đức Chúa Giêsu là đối tượng, là cái nền tảng của đức tin. Để ý khi mà chúng ta đọc cái câu số 5 đó, thì nói là ai đã chiến thắng thế gian, đánh dấu hỏi, chấm một cái. Cái câu trả lời đó không có phải là cái người có ý chí thật là mạnh, hay là cái người biết nhiều, hay là cái người phục vụ lâu nhất. Nhưng mà cái người chiến thắng là cái người tin nơi Chúa Giêsu Christ. Biết Ngài là ai? Ngài là Trời, Ngài là người. Ngài xuống thế gian này làm gì? Chết trên thập tự giá vì tội lỗi của tôi, cũng giống như quý ông bà anh chị em. Nhưng Ngài không chết luôn. Lời của Chúa nhắc nhở 3 ngày Ngài sống lại, thăng thiên về trời. Mà khi Chúa sống lại, mà chúng ta tin nhận Ngài, thì chúng ta có sự sống đời đời là như vậy. Tôi thêm một cái minh họa để tôi sẽ kết thúc. Có nhiều người không biết có đi máy bay chưa, mất cái phần chú thích ở đây. Mình ngồi trên máy bay đó, có một số là đi Việt Nam hoặc là đi chơi mới về, ngồi trên máy bay đó. Cái người này không có thể nào nói rằng là cái máy bay được nâng lên bởi vì tôi có đức tin lớn hơn tất cả mọi người ở trên máy bay, hay là tôi có cái đức tin để cái khả năng để mà đưa chiếc máy bay nó bay lên. Đó. Nhưng mà cái tại sao cái chiếc máy bay nó bay được là bởi vì đang ở trong cái chiếc máy bay đó, và chiếc máy bay đó nó có động cơ phản lực, có người phi công để mà đưa cái chiếc máy bay bay lên, cất cánh. Đó. Và cũng vậy, tôi và quý vị không có thể nào mà thắng được thế gian bởi vì tôi giỏi, tôi có sức mạnh, tôi có tiền bạc hay là địa vị gì đó, hay là cái đức tin ở cái bản thân của mình. Chúng ta thắng được theo sư đồ Giăng nhắc nhở bởi vì cái đức tin của chúng ta đặt nơi Chúa Giêsu Christ. Là như vậy. Và Chúa đã thắng được tội lỗi, Chúa thắng được Satan và Chúa thắng được cái sự chết trong đó. Và bởi vì như vậy chúng ta có cái sức mạnh để mà chiến thắng. Và quý ông bà anh chị em cũng phải hiểu với tôi như thế này. Cái thế gian có thể áp lực trên người tin Chúa. Nếu mà người nào nói tôi không bị áp lực của cái thế gian này tôi đang sống đó. Đó. Nhưng mà phải để cái chuyện nhưng mà đây theo sư đồ Giăng đó, thế gian có thể áp lực trên người tin Chúa nhưng không có thể nào làm chủ được người tin Chúa. Tại đôi khi quên cái điều này đó, thành ra cái đức tin sao suốt. Đức tin không có thể nào phủ nhận không có cái chiến trận. Cái chiến trận nó sẽ xảy ra, nhưng mà cái đức tin tuyên bố cái kết quả cuối cùng đã được quyết định tại thập tự giá rồi, bởi Chúa Giêsu đã thắng rồi, thành ra chúng ta được chiến thắng. Chứ không phải Chúa cần chúng ta để mà đánh cái trận để chiến thắng. Nhưng mà lời Chúa nói Chúa đã thắng rồi, và chúng ta chiến đấu đó, trong cái cuộc đời của mình đó, từ cái chiến thắng mà Chúa Giêsu Christ đã hoàn tất rồi. Thành ra mình đánh trận ở đời này đó, mình thắng rồi, không phải là chưa thắng, tại vì Chúa đã thắng rồi đó. Nhưng mà cũng phải để ý đó, trong cái chiến trận, cái chiến thắng không có nghĩa là không có còn nước mắt, không có nghĩa là không có còn cám dỗ. Cái người tin Chúa vẫn bị cám dỗ như thường. Không có nghĩa là mọi cái điều mình biến mất hết, hay là những thử thách cám dỗ. Chiến thắng mà lời sư đồ Giăng nhắc nhở ở đây, dù rằng giữa cái nước mắt đó chúng ta vẫn tin Chúa, giữa cái sự cám dỗ chúng ta chọn sự vâng lời. Đó là lời sư đồ Giăng nhắc nhở. Giữa cái áp lực trong cái đời sống xảy ra trong cái cuộc đời của mình, vẫn giữ cái lòng trung tín. Và ngay cả khi bị vấp ngã thì chúng ta làm gì? Chạy trở về lại với Chúa, chứ không có buông xuôi. đầu hàng, chạy về lại với Chúa. Mà đôi khi cái đầu óc mình lùng bùng, không có biết cái hướng đi, thì làm cái gì? Phải nắm lấy cái lời hứa của Chúa. Đó lý do tại sao chúng ta cần phải học hỏi lời Chúa là như vậy. Tôi có lời kêu gọi. Có thể quý ông bà, anh chị em trong phòng này, hoặc là những anh chị em đang nghe trực tuyến, có thể thấy mệt mỏi, có thể thấy sao mà mình cứ thua trận hoài, có thể bị áp lực về tài chính, có thể mất cái hy vọng trong hôn nhân, có thể lắm. Lời của Chúa sáng năm nhắc nhở phải trở về lại với Chúa Giêsu Christ. Đừng có nhìn vào cái sự yếu đuối của mình, nhìn xem Chúa Giêsu ngồi hai Đức Chúa Trời, cội nguồn của đức tin. Cái chiến thắng của cái cuộc đời này không có nằm trong cái việc là chúng ta việc mình nắm Chúa mạnh đến đâu, nhưng mà nhìn trở lại những cái công việc Chúa làm trong cái cuộc đời của mình, và Chúa đã giữ chúng ta mạnh mẽ đến cái mức nào. Trong đó tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên, và tôi có lời kêu gọi con cái Chúa trong hội thánh, hay là các anh em chị em đang coi hay là nghe chương trình trực tuyến. Thì cái câu hỏi được đặt ra bởi vì lời của Chúa sáng nay nhắc nhở trong cái đức tin, và sáng hôm nay là cái cơ hội để mà có thể ăn năn cái tội lỗi của mình, tin nơi Chúa Giêsu Christ. Đừng có chỉ tin là Ngài có thật trong lịch sử, nhưng mà lời của Chúa sáng nay nhắc nhở phó thác đời sống cho Ngài. Bởi vì lời của Chúa nhắc nhở, hễ ai có Chúa Giêsu thì có sự sống, ai tin Chúa Giêsu thì được sinh lại và bước vào trong cái sự chiến thắng, vì Ngài đã chiến thắng rồi, để có thể đối diện với cái cuộc đời mà Chúa, hay là những cái tiến trình mà Chúa đặt để trong cuộc đời của mình. Nhưng mà người mà đã tin Chúa rồi thì phải hỏi, có cái lĩnh vực nào trong đời sống của tôi mà đang để thế gian dường như chiếm lấy, để Chúa trở nên thứ yếu? Nếu mà như vậy thì hãy đến với Chúa Giêsu, xin tội, từ bỏ những gì thỏa hiệp, rồi đặt đức tin nơi Chúa để được sự cứu rỗi. Tôi xin cầu nguyện. Lạy Đức Chúa Trời toàn năng, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, Chúa là đấng yêu thương chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì vì ngôi hai Đức Chúa Trời là Chúa Giêsu Christ đã xuống thế gian này, chết trên thập tự giá vì tội lỗi chúng con, để cứu chúng con ra khỏi tội lỗi. Chúng con cũng biết rằng đôi khi hay là nhiều lần chúng con đã để những cái giá trị của cuộc đời này điều khiển lòng của chúng con. Xin Chúa tha thứ cho chúng con cầu xin Đức Thánh Linh giúp cho chúng con tin cậy nơi Chúa Giêsu một cách trọn vẹn, yêu mến Ngài, và quan trọng vô cùng yêu thương anh chị em mình và vui lòng vâng giữ điều răn của Ngài. Xin cho chúng con thấu hiểu rằng chúng con không phải chiến đấu một mình bởi sức riêng, nhưng chúng con nương cậy nơi Chúa, bởi vì Chúa đã thắng rồi và Ngài đã hoàn tất qua thập tự giá và sự sống lại. Lạy Chúa, những người mà đang mệt mỏi, xin Chúa nâng đỡ những người này. Chúa cũng phục hồi lại những người đang vấp ngã, xin khôi phục họ. Chúa cũng giải cứu những người mà có thể tội lỗi đang trói buộc. Xin Chúa nhắc nhở, ban sự sống mới cho những người chưa thật sự tin nhận Ngài. Lạy Chúa, xin Chúa cũng giúp hội thánh West Houston ở đây sống giữa thế gian này nhưng mà không thuộc về thế gian, giữ vững cái lẽ thật chân lý và đồng thời bày tỏ được tình yêu của Ngài. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thâm công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Chúa ban ơn lại cho các anh chị em chuẩn bị những vật thật này chúng con. Lời của Chúa trong công vụ sứ đồ tiếp tục nhắc nhở chúng con. Khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện, chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con, sự thâm công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa vững vàng trong đức tin để có thể chiến thắng bất cứ những trở ngại nào hay là những cái gì mà thế gian đặt để trước mặt chúng con. Và nhắc nhở chúng con Chúa đã chiến thắng rồi, và chúng con làm công việc Chúa trong cái sự chiến thắng của Ngài, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.